Trong lúc Bồ Tát nhập ấm, chưa hiểu cái có nằm trong cái không, thường rớt vô một trong hai, có hoặc không. Nói có để tham chấp là cái nhìn của thế gian, còn nhị thừa thánh văn chấp không để từ bỏ, cả hai đều sai lầm. Thật ra nghĩa không quá rộng, cả cuộc đời chúng ta chưa chắc đã chứng nghiệm đủ. Nhận chân được nghĩa không để hành giả từ bỏ tâm chấp trước, vọng tưởng điên đảo. Từ bỏ được tâm này, tâm chân như mới hiện ra. Bồ Tát Văn Thù thể hiện hoàn toàn nghĩa không này. Trong cái không vẫn hiện hữu cái có mới thực sự là không. Thật vậy, Văn Thù tiêu biểu cho trí giác. Trí giác thì vô hình, không phải sanh thân nhưng vẫn hiện hữu. Không là không có quái ngại, không khổ ách, tâm hoàn toàn giải thoát. Ta vẫn là ta ở dạng chân ngã. Ngược lại, lầm tưởng không rồi từ bỏ Bồ Tát hành là bỏ hành vi tạo tác tốt. Tư tưởng chúng ta chuyển biến không dừng, nên chỉ cần đổi suy tư trở thành Bồ Tát hành. Nhờ dòng tri thức vẫn diễn biến bình thường liên tục mới giữ lại hạt nhân Bồ Tát hành. Nếu bỏ Bồ Tát hành, chắc chắn chúng ta sẽ rước qua phạm phu. Ngày nào còn hiện hữu, hành giả làm hết khả năng cống hiến cho cuộc đời. Thấy không để không ham, chỉ làm cho người hưởng. Ở trong địa vị, hoàn cảnh nào cũng đem hết khả năng phục vụ chúng sanh, dân tộc. Không phải thấy vô thường, khổ, không, vô ngã, mà buông xuôi hai tay, chờ chết, phí phạm cả sinh thân quý giá. Nhắm mắt đưa chân, mặt con tạo xoay giận, không làm, không phải nghĩa không của đạo Phật. Bồ Tát không bệnh khuyên Bồ Tát bệnh một cách sai lầm, họ sẽ nhập niết bàn ngay. Về điểm này, tôi nhận thấy quý thầy thường khuyên người khổ đi tu. Theo tôi, khi họ khổ, chúng ta khuyến khích giúp họ phát triển lên, không nên cho họ xuất gia để mang cả bể khổ vào chùa. Điều cần thiết muốn xuất gia phải có nhân duyên căn lành, không phải nghèo đói, bệnh tật xuất gia như đa số thường làm. Bồ Tát thế không, nhưng hiện hữu trở thành cần thiết. Chính Đức Phật khác La Hán ở điểm này. Ngài lưu nhục thân hành đạo ở Ta Bà đến 49 năm. Từ góc độ không, Bồ Tát thấy các pháp luôn biến hóa. Các ngài lợi dụng biến hóa của các pháp mà chuyển đổi nó trở thành tùy thuận. Còn chúng sanh thì đau khổ vì bị pháp biến hóa chi phối. Pháp không là không có thực thể, luôn biến đổi không dừng. Bồ Tát quán pháp không bằng cách sử dụng biến đổi này, gàn lọc chuyển xấu thành tốt. Từ đó, Bồ Tát luyện pháp không, xả thân lăn lóc trên cuộc đời, cứu nhân độ thế, giúp cho chúng sanh đồng thành Phật. Đó là Bồ Tát thương nhân gian sanh lại, hay Bồ Tát Thích Ca thực sự giải thoát vì thương nhân gian sanh lại. Vì vậy, tu chứng pháp không của Bồ Tát phải giải quyết tất cả tồn tại của nhân gian. Bồ Tát thấy chúng sanh khổ phải cứu, thấy Ta Bà ô trược phải làm cho nó thanh tịnh như thế giới Phật. Từ đó, tịnh Phật quốc độ và giáo hóa chúng sanh. Chúng ta phải khắc cốt ghi tâm. Ngày nay là bồi đắp cho xã hội chúng ta đang sống, nâng tri thức và đời sống của mọi người, xây dựng phát triển cho xã hội văn minh giàu đẹp. Và chúng sanh bướng bỉnh, ta phải giáo hóa họ thành thuần thục, hữu ích cho xã hội. Tuy thấy cuộc đời quá ngắn ngủi, nhưng sự nghiệp văn minh mà chúng ta hưởng ngày nay là kết tinh của hàng ngàn triệu năm trước, được từng thế hệ dày công xây đắp. Đó là ý chính của Duy Ma dặn Văn Thù đừng quên nhắc Bồ Tát sanh thân làm thế nào biến Ta Bà thành tịnh độ như thế giới diệu hỷ của Phật vô động. Trở lại thực tế, chúng ta tu Đại Thừa nhưng thường quán pháp không có Tiểu Thừa, từ đó bỏ tục xuất gia, không quan tâm đến cuộc đời, tu một khoảng thời gian trở thành ốm bệnh, cho đến khi chết là chấm dứt cuộc đời, chúng ta được gì? Tu như vậy chẳng khác gì đưa Phật Pháp vào chỗ diệt vong. Phật Pháp còn tồn tại ngày nay, và riêng tôi làm Pháp Sư là nhờ các bậc thầy tổ đã dày công đào tạo. Chúng ta có bổn phận tiếp tục giáo dưỡng, xây dựng cho thế hệ kế tiếp. Tinh thần Đại Thừa xây dựng trên căn bản nhân duyên quán, quan sát các Pháp sanh diệt thế nào, tùy theo đó xây dựng mô hình người đệ tử Phật tốt đẹp nhất. Bồi đắp cho thế hệ mai sau, dồn tình thương cho nhân loại, làm sáng đẹp cho đời, chúng ta tồn tại mãi mãi với con người. Điều thứ tư, Duy Ma nhắc Bồ Tát sanh thân rằng các pháp đều vô ngã. Chúng ta thường nghĩ đến ngã và ngã sở, nghĩa là luôn nghĩ đến ta và sở hữu chung quanh ta. Lúc nào cũng phải bảo vệ những thứ đó, trở thành đối kháng với người. Bồ Tát sanh thân quan sát lại tứ đại ngũ quẩn có phải là mình không? Tứ đại ngũ quẩn là tổ hợp vật chất và tinh thần. Nếu lấy cái tổ hợp này và những liên hệ xung quanh tự xem là ta, sẽ khổ với cái ta đó. Vì thấy nó có thật, nhưng cuối cùng cũng phải chết, cũng hoàn không. Vì vậy, Phật dạy pháp vô ngã để phá chấp ngã ấy. Phật dạy thánh văn rằng, con người do nhân duyên giả hợp mà thành. Nhân duyên ly tán, con người không còn. Tuy nhiên, Duy Ma nhắc thêm, khi Ngài sanh trên thế gian, thấy được bản chất thật của thân là vô ngã, không giữ được. Nhưng Ngài không từ bỏ thân này. Vì nhận chân được thân này là phương tiện tốt nhất cho chúng ta thăng hoa trên lộ trình Bồ Tát Đạo và cùng dẫn dắt người đồng phát triển lợi lạc giải thoát. Văn thù tiêu biểu cho trí, không có thân vật chất hay thân ngũ quẩn. Bồ Tát Pháp thân như văn thù không thọ sanh thân, nên không biết mọi việc biến chuyển của ngũ quẩn. Thật vậy, sinh hoạt của Bồ Tát Pháp thân chỉ liên hệ với thế giới Phật, nên không cảm nhận được mọi sinh hoạt thế gian, không tế độ được. Hay nói đơn giản hơn, người chết nói chuyện với người sống rất khó. Bồ Tát muốn giáo hóa chúng sanh phải ứng hóa thọ sanh thân. Khi nhập ấm hay mang sanh thân, bên ngoài Bồ Tát giống y chúng sanh, nhưng cốt lõi bên trong hay thần thức hoàn toàn khác. Bồ Tát nhập ấm có thân phải có bệnh và văn thù hỏi làm thế nào chữa bệnh của Bồ Tát. Theo Duy Ma, bệnh của Bồ Tát là do tâm đại bi mà bệnh. Chính Đức Phật vì lòng đại bi mà sanh trên cuộc đời này. Khi chưa thành đạo, Ngài vẫn là con người phải chịu đựng tất cả những gì xảy đến cho xác thân người. Nhưng có sự khác biệt bên trong là không ai thương chúng sanh hơn Phật. Ngài trải tâm từ với tất cả muôn loài. Vì thương chúng sanh nên mới cưu mang chúng và Ngài trở thành chúng sanh như các chúng sanh khác. Thọ sanh thân rồi, Phật quan sát về thân và những liên hệ xung quanh Ngài, xem Ngài là gì và thế giới xung quanh là gì. Chính nhờ Phật mang thân người, Ngài mới quan sát được con người, xã hội của con người và thế giới con người. Trong thân người, Ngài thấy được ba tụ điểm chính: ngũ ấm, chúng sanh và quốc độ. Theo Phật, chúng sanh và quốc độ cũng đều phát xuất từ ngũ ấm mà ra. Vì có thân nên có ngã và ngã sở mới có bệnh. Có ngã và ngã sở thì tánh pháp giới mới thu hẹp lại trong con người ta. Từ hiểu biết bao la, ta thu hẹp lại thành ngũ quẩn thân con người, nên văn thù bảo có bệnh. Lúc trước sống với chân tánh, ta thông suốt các pháp dễ dàng. Nay hạn cuộc trong thân con người, hiểu biết của ta chỉ giới hạn trong sáu căn tiếp xúc với sáu trần, là cái biết hạn hẹp trong phạm vi con người, làm mất đi sự linh hoạt của chân tánh. Ta đã rời bỏ pháp giới bao la để về sống trong hữu hạn của thân, nên phải chịu sự ràng buộc của thân, phải khổ vì nó. Tuy nhiên, đối với Bồ Tát, có khổ mới nên thân. Các ngài lấy khổ làm đối tượng để quan sát tu hành. Và khi thoát khỏi cảnh khổ thế gian, thì trở lại cứu độ chúng sanh. Duy Ma mới nhắc rằng, tuy khổ, nhưng Bồ Tát đừng vào Niết Bàn. Phật cũng bước theo lộ trình này. Khi còn là Thái tử, mỗi suy tư của Ngài về ta là gì và thế giới chung quanh ta là gì, tiền đề này được Thế tử đặt ra để dấn thân. Qua quá trình trắc nghiệm bằng suy tư, việc làm trong 5 năm tìm đạo, 6 năm tu khổ hạnh, Ngài đã tìm đến các đạo sĩ hay chân tu. Tuy không ai giải đáp được, nhưng nhờ những nhận thức sai lầm của họ, Ngài rút ra nhận thức chính xác, kiểm chứng được tâm con người và hoàn cảnh con người, gọi là đắc đạo. Trước khi đắc đạo, dù cố gắng tu học đến đâu, Ngài cũng chỉ là Sa Môn Cù Đàm. Nhưng đến mùng 8 tháng Chạp, Ngài dục thành Phật, khám phá ra quy luật cấu tạo, điều động con người và vũ trụ. Từ đây về sau, tôi vẫn mang thân người mà không giống con người của Sa Môn Cù Đàm trước kia. Ngài đã có nếp sống giải thoát và ảnh hưởng cho người giải thoát theo, thể hiện trọn vẹn tư cách của Phật. Lộ trình tu của Phật rõ rệt, giai đoạn đầu tu hành đắc đạo và giai đoạn 2 mới giáo hóa chúng sanh. Nhưng không có chúng sanh nào bị Phật giáo hóa mới thật là giáo hóa. Trong 49 năm hành đạo, tâm Phật giải thoát hoàn toàn, khác hẳn tâm khắc khoải tha thiết lúc đi tìm đạo. Lúc đó, chỉ có năm anh em Kiều Trần Như mà Ngài cũng không độ được. Đến khi thành đạo rồi, Ngài sống thản nhiên, bình dị, không tha thiết giáo hóa mà vẫn hành đạo một cách tự tại, gọi là vô trước vô Phật. Ngược lại, Bồ Tát giáo hóa chúng sanh còn có trước có Phật, không phải là Bồ Tát hạnh. Thông thường, Bồ Tát hành đạo có mục tiêu nên bị mục tiêu ràng buộc, dễ sanh phiền muộn. Có chấp trước và bị ràng buộc mà nghĩ kể rối cho người, chắc chắn lạc vào sai lầm. Phật dạy tâm đại bi của chúng ta khởi đầu phát xuất tiểu pháp thân hoàn toàn trong sạch, nhưng thọ ngủ ấm rồi thì những gì chúng sanh lãnh chịu ta cũng có đủ. Chúng sanh có ái kiến, ta có ái kiến, và ái kiến này cộng với tâm đại bi thành đại bi ái kiến. Nghĩa là tâm đại bi với đầy chấp trước, triền phược, phiền não. Khi thân chúng sanh, Duy Ma dạy chúng ta rằng tâm đại bi thuận thì tâm đó là của Bồ Tát Pháp Thân. Nhưng tâm đại bi có ái kiến thì thuộc về Bồ Tát Sanh Thân. Lìa ái kiến, ta sẽ dựng cho người trưởng thành, nhưng người đó không chi phối được ta. Phật xa rời ái kiến nên giáo hóa tất cả chúng sanh mà không bị chúng sanh làm phiền muộn. Duy Ma nhắc nhở chúng ta cẩn thận kẻo rớt vào ái kiến. Quan sát xem, nếu phát xuất từ tâm chân dư, ta rất bình thản trước mọi việc mà vẫn ảnh hưởng cho chúng sanh. Phát xuất từ ái kiến đại bi thì trở thành hữu hạn, vì nó làm ta phiền não khởi bệnh. Lúc ban sơ, ta cũng thương người và giúp người. Khi họ không còn làm vừa lòng, ta không thương họ được nữa. Lúc ấy, ái kiến đại bi chỉ còn lại ái kiến. Nói chung, tình cảm phát xuất từ nhìn, nghe, phân biệt, cố chấp, rút gọn là ái kiến. Khi chưa mang ngũ ấm thân, chỉ có đại bi, nhưng có ngũ quẩn, ta cộng thêm ái kiến. Hành Bồ Tát Đạo phải bỏ ái kiến, chỉ giữ đại bi, nghĩa là từ Bồ Tát sinh thân trở lại dạng Bồ Tát Pháp Thân của mình. Đạt đến trạng thái này, hành giả không còn thấy khổ trên cuộc đời, hành giả chỉ thuần tâm đại bi, mà còn được lợi là có thân tứ đại. Nó giúp hành giả đi khắp nơi, làm lợi lạc chúng hữu tình. Nhờ Bồ Tát vô hình nhắc, Bồ Tát thọ sanh thân mới biết mình có hai phần ái kiến và đại bi. Gàn lọc ái kiến để có thuần đại bi là quá trình tu thanh lọc thân tâm, dứt bỏ phiền não. Bồ Tát Hồ Minh hay Sĩ Đạt Ta hiện hữu trên cuộc đời của ái kiến và mọi người, nhưng qua 6 năm cắt bỏ hoàn toàn phần bệnh ái kiến, ngài thành đạo. Từ đó Phật dùng thân tứ đại ngũ quẩn làm phương tiện giáo hóa chúng sanh. Khi tại thế, quy đức của ngài ảnh hưởng rộng đến xã hội đương thời, và ngài Niết Bàn vẫn còn chỉ đạo cho nhân loại. Bồ Tát trên nhân gian có bệnh được Bồ Tát không bệnh đến an ủi. Hai Bồ Tát nói chuyện với nhau cho chúng ta thấy ý nghĩa thứ nhất là cuộc đối thoại giữa hai người ở hai thế giới giải thoát và khổ đau. Văn Thù tiêu biểu cho giới xuất gia và Duy Ma tiêu biểu cho người tại gia. Người xuất gia không dính líu cuộc đời, không thể tồn tại, và Phật Pháp cũng không sống còn được. Tương quan giữa xuất gia và tại gia ví như cá và nước. Người thế tục gánh nặng cung cấp thực phẩm cho hàng xuất gia và sản xuất ra những đồng tử khỏe mạnh, thông minh, đạo đức đem hiến dâng cho giới xuất gia. Nhờ đó mới có được cao tăng. Khi họ thấy khó, nản lòng, chúng ta phải dỗ về an ủi, nuôi tinh thần vì đạo cho họ. Người xuất gia phải thấy nguồn hộ đạo quan trọng như vậy mà bồi đắp cho cư sĩ vững niềm tin vì đạo thì Phật Pháp mới trường tồn. Văn Thù tâm bệnh Duy Ma nói lên mối quan hệ giữa tại gia và xuất gia. Giới xuất gia mang trí tuệ rọi sáng cuộc đời, giúp đời thăng hoa, làm cho hàng cư sĩ thấy ánh sáng tình thương và trí tuệ của đạo Phật mà sinh tâm hộ đạo. Ngoài nghĩa trên, Văn Thù vấn an Duy Ma để nói lên sự liên hệ vô hình, tuy không thấy bằng mắt, bằng suy nghĩ bình thường, nhưng là sự thật. Thiếu niềm tin này, hành giả không tu được. Chúng ta quan sát kỹ, thấy người tu nửa vời. Vì thiếu quan hệ với Phật, sống trong thế giới tôn giáo, chúng ta thường cảm nhận Phật chứng biết cho lòng chí thành của chúng ta trên bước đường hành đạo. Nói cách khác, đó là quan hệ giữa Bồ Tát Pháp Thân và sanh thân qua dạng đồng thể mới bắt gặp được. Nghĩa thứ ba của cuộc đối thoại giữa Văn Thù và Duy Ma đưa trở về thực tại. là Văn Thù và Duy Ma đều nằm gọn trong Phật Thích Ca. Bồ Tát không bệnh không ai khác hơn là Bồ Tát Thích Ca đã xuất hiện trên cuộc đời, là người trong sanh tử, xa rời sanh tử chứng niết bàn, là người đã dạy chúng ta pháp giải thoát. Và ở Ta Bà, Văn Thù đã nhắc chúng ta cách chữa bệnh để được giải thoát, không ai khác mà cũng chính là Thích Ca. Văn Thù là Thích Ca, Thích Ca là Văn Thù, không có một Văn Thù riêng khác. Thật vậy, chúng ta thấy rõ Phật nói về việc của Ngài, nhưng chúng ta cứ lầm tưởng Ngài nói về Văn Thù hay Duy Ma ở nơi xa xôi nào. Phật mượn hai nhân vật vô hình để diễn tả việc tu hành của Ngài. Khi chưa thành Phật, Ngài là người đau khổ trên trần gian như mọi người. Nhưng Ngài từ bỏ quyền lợi thế gian đi tìm chân lý, được diễn tả bằng hình ảnh Duy Ma hướng tâm nghĩ đến Phật và được Phật đáp ứng bằng cách sai Văn Thù đến thăm. Cũng vậy, Đức Thích Ca ngồi ở Bồ Đề Đạo Tràng tư duy thiền định, hướng tâm về chân lý. Tuệ giác vô lậu sinh ra hay trí vô lậu đến thăm Ngài, mọi khổ ách đều tan. Đến đây, Ngài định vào Niết Bàn. Kinh Pháp Hoa diễn tả rằng mười phương Phật hiện ra tiếng phạm an ủi Ngài và cõi trời thỉnh Phật thuyết pháp. Phật chuyển Pháp Luân thành lập Tam Bảo ở Lộc Quyển. Ngài vì năm anh em Kiều Trần Như nói pháp Tứ Thánh Đế, và sau đó vì các Bồ Tát nói sáu pháp Ba La Mật. Điểm này cũng đồng với Văn Thù nói pháp trong kinh Duy Ma vì 8.000 Bồ Tát, 500 thanh văn và 100.000 chư thiên đi theo. Và tiến xa hơn, chúng ta thấy rõ ý muốn diễn tả Đức Phật Thích Ca qua ba câu trả lời của Duy Ma về ba vấn đề: nguyên nhân Duy Ma bệnh, Ngài bệnh bao lâu và có cách gì để chữa trị. Hay đó là ba vấn đề chính của Phật Thích Ca ở Ta Bà. Kinh Mượn Duy Ma đã diễn tả ý tưởng sau khi Phật thành đạo ở Bồ Đề Đạo Tràng. Vì thương nhân gian, Ngài phải chấp nhận cái khổ của con người. Ngài trở lại cuộc đời, sử dụng phương tiện trí lực, khai ra Tam Thừa giáo độ chúng sanh. Duy Ma hội nhập vào đời, giới nào cũng được Ngài tiếp xúc giáo hóa. Ác hẳn, không ai khác hơn là hình ảnh Đức Thích Ca lặn lội dọc bờ sông Hằng suốt 49 năm thuyết pháp độ sanh. Ngài không bỏ sót một ai, tiếp độ từ hàng vua chúa cho đến bà già ăn mày. Theo tôi, Duy Ma tiêu biểu cho thật trí của Phật. Duy Ma là dạng sanh thân của Phật và Văn Thù diễn tả pháp thân Phật. Sanh thân và pháp thân này tạo 4.000 công đức ở thế gian, làm thành báo thân Phật. Đó là kiến giải của kinh điển Đại Thừa diễn tả Đức Phật qua ba nhân vật Thích Ca, Duy Ma và Văn Thù. Nhưng thực sự chỉ là một Đức Phật Thích Ca được hiểu dưới ba dạng khác nhau. Đức Phật khai phương tiện mượn hai nhân vật Văn Thù và Duy Ma, hay kết hợp giữa trí chân thật và trí phương tiện để đưa ra 84.000 pháp tu. Toàn bộ giáo lý Phật được triển khai san sát nhau giữa trí phương tiện và trí chân thật. Nếu chỉ giữ phương tiện làm gốc, không có chân thật, hành giả lao vào cuộc đời một lúc sẽ đọa. Ngược lại, chỉ ôm chặt trí chân thật mà không sử dụng được phương tiện, không thể làm lợi ích cho đời. Đức Phật mang lợi lạc cho mọi người, tâm hồn Ngài vẫn an nhiên trong sáng. Theo giáo sư Nomura, Văn Thù và Duy Ma lý luận với nhau, không có kẻ hở để nhét cọng tóc. Nói cách khác, giáo lý Phật và phương tiện của Ngài ăn đập với nhau san sát. Những gì Phật dạy thì các nhà nghiên cứu thấy là bình thường, nhưng phải khẳng định rằng bình thường này dính liền với chân lý, hay chân lý và bình thường là một thể, không tách rời được, không thể nhét cọng tóc được. Chân thật trí và phương tiện trí thể hiện trong con người Phật. Ngài nói trăm dạng pháp môn khác nhau, nhưng đối với chân lý, chúng vẫn không chống đối mâu thuẫn nhau. Trong 49 năm, Phật thuyết pháp giáo hóa không sai lầm. Ai đến với Ngài đều được giải thoát. Dù gặp một lần, cúng một bông hay đưa một tay chào Ngài, cũng là hạt nhân để thành vô thượng chánh đẳng giác. Và đến nay chúng ta vẫn còn an trú giải thoát trong pháp Phật. Lộ trình từ chữa bệnh cho mình và người của Duy Ma cũng vậy. Ngài diễn tả cách khác bằng một nhân vật khác để chúng ta dễ hiểu. Sự thật, Duy Ma là Bồ Tát Hộ Minh, và khi thọ sanh thân cũng có ái kiến nhưng khác chúng sanh. Ngài có thêm đại bi, và cuối cùng dốc tâm tu thành đạo hay trí Văn Thù sinh ra, thấy rõ muôn sự muôn vật mang lợi lạc cho cả thành Tỳ Gia Liên. Với phương thuốc chữa bệnh mà Phật đã chứng nghiệm là sáu pháp Ba La Mật 4 vô lượng tâm, 37 chờ đạo phẩm. Bồ Tát nương theo đó để chữa cho chính mình, điều chỉnh tâm thành tốt, loại bỏ được ái kiến. Hàng thượng căn có cơ thể khỏe, tâm hồn trong sáng, trí tuệ tuyệt vời, bản tâm thanh tịnh hoàn toàn, hoàn cảnh sống tốt, kèm theo tâm đại bi bao phủ muôn loài. Trên cuộc đời này, duy chỉ hiện hữu một Thế tử Sĩ Đạt Ta, đầy đủ những đặc tính tuyệt hảo này. Ngài chỉ cần xóa tan ái kiến, liền thành bậc vô thượng chánh đẳng giác ngay tức khắc. Hàng trung căn có cấu trúc cơ thể phức tạp hơn, phiền muộn hơn, phải áp dụng nhân duyên quán, đi vào ngách quyền thừa, thâm nhập thế giới bát nhã, thấy tất cả vật ở thế gian là không. Bồ Tát Long Thọ trải qua lộ trình này, đạt được tâm vô trước vô phược, thấy không còn ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả thì không còn chấp vào đâu. Nếu có chấp là chấp không và xóa không này, cũng nhập Bồ Tát Đạo. Hạng thấp nữa, không đủ khả năng quán nhân duyên, tâm ái kiến dày đặc, lúc nào lòng cũng nặng trĩu chuyện hơn thua, thương ghét. Hạng này hoàn toàn là chúng sanh, nên phải hạ một nấc, tu thanh văn thừa. Tìm xem trong 37 trợ đạo phẩm, pháp nào thích hợp thì dùng chữa bệnh ái kiến. Nếu không qua cửa này mà cứ tiếp tục phát triển ái kiến, nghĩa là cứ phát huy tình thương nhân loại, trong khi tham sân nghiệp chướng vẫn đầy dẫy, là tu sai pháp, lạc vào con đường, mất tâm đại bi, giữ lại ái kiến. Như vậy chẳng khác nào khi tu phát khởi tâm cứu khổ chúng sanh, rồi sao lại rớt vào địa ngục. Ngày nay, cũng khởi tu từ ngũ ấm thân, chúng ta từng bước suy tư xem phần nghĩ gì, làm gì để tự kiểm tra mình. Chúng ta điều chỉnh, gàn lọc thân tâm bằng 37 trợ đạo phẩm, 12 nhân duyên, 6 pháp ba la mật để ra khỏi nhà lửa sanh tử. Khi hoàn toàn giải thoát, đầy đủ tâm đại bi thuần thục, không gần chút bọt ái kiến, mới có thể chữa bệnh cho người thăng hoa trên lộ trình giác ngộ.